Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 21 tháng 3 năm 2018, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng Thánh lễ an táng Đức Cố Tổng Giáo mục Phaolô tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do Thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi." Họ thưa lại người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói, các ngươi sẽ được tự do?" Chúa Giêsu trả lời rằng: quả thật, ta bảo các ngươi, hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội, mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà, người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết ta, vì lời ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều ta đã thấy nơi cha ta, còn các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi. Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham." Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham. Nhưng các ngươi đang tìm giết ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà ta nghe từ Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm, các ngươi đang làm việc của cha các ngươi." Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang, chúng tôi chỉ có một cha là Thiên Chúa." Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến ta, vì ta tự Thiên Chúa mà đến. Vì ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai ta đến." Quý ông bà và anh chị em thân mến, qua nhiều thế kỷ, người ta có nhiều khẩu hiệu về tự do. Có lẽ nổi tiếng nhất là khẩu hiệu "Làm việc sẽ dẫn đến tự do" của Đức Quốc xã ở trên các cổng trại tập trung. Ngày nay, tự do là từ cửa miệng của thời hiện đại. Như chúng ta biết, tự do có thể được người ta hiểu theo nhiều lối khác nhau. Tự do làm bất cứ điều gì mình thích thì chỉ dẫn đến chế độ nô lệ hoặc áp bức người khác. Vậy tự do đích thực là gì? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói về tự do. Ngài tuyên bố: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời ta, các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ngươi." Tức là sự thật sẽ làm cho chúng ta được tự do. Chúa Giêsu còn nói: "Tôi là sự thật", nghĩa là Chúa Giêsu khẳng định Ngài chính là nguồn tự do đích thực. Chúa Giêsu nói tiếp: "Nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi mới được tự do thực sự." Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi. nhờ Chúa Thánh Thần, Ngài ban ơn thánh cho chúng ta, để chúng ta sống như Thiên Chúa sống, để yêu thương như Thiên Chúa yêu thương, để trở nên trọn lành như Thiên Chúa là đấng trọn lành. Nếu chúng ta để cho lời Chúa định hình nên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được tự do đích thực này, mà Thánh Phaolô gọi là sự tự do vinh quang của con cái Thiên Chúa, là tự do sống theo cùng đích mà Thiên Chúa đã dành cho phận vị vĩnh cửu của chúng ta. Đây cũng chính là tự do mà Thánh Thần của Ngài đã tuôn đổ vào lòng chúng ta. Thánh Phaolô diễn tả chân lý này một cách đơn giản trong thư thứ hai Côrintô như sau: ở đâu có thần khí của Chúa, ở đó có tự do. Còn trong thư Galat, Thánh Phaolô đã xác định: tình yêu là hoa trái của thần khí. Như vậy, tự do đích thực là tự do để yêu thương, tự do để trao ban bản thân mình cho người khác, như Chúa Giêsu đã trao ban chính mình cho chúng ta. Một người tự do thật sự là người tự do để yêu thương. Đây là tự do mà Chúa Thánh Thần hoạt động trong cuộc đời chúng ta, khiến chúng ta có khả năng yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng cách giang tay trên thập giá. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đấng tự do nhất, bởi vì Chúa là đấng yêu thương đến cùng, là đấng mặc khải trọn vẹn nhất tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con cũng được chia sẻ tự do đích thực này của Chúa. Amen.
Trần thế tâm tôi đầy bao rối gian, sầu đau triền miên, hận thù ngất cao. Nào có ai biết tìm đâu lối đi? Dương trần đầy đau thương cay đắng, hết rồi đã thiếu vắng tình yêu, hết rồi đã đánh mất niềm tin. Sao nhân gian trôi bỏ tình yêu, dễ cho chân thế Giêsu đến cứu rỗi trần gian, Chúa dẫn lối đến nước bình an. Tha nhân ơi, mau chân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Đức Thánh Cha khai mạc tiền thượng hội đồng giám mục về giới trẻ. Sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc tiền thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ trước sự tham dự của hơn 300 đại biểu giới trẻ đến từ nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày 19 tháng 3 năm 2018 cũng là ngày kỷ niệm đúng 5 năm Đức Thánh Cha Francisco khai mạc sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ. Tiền thượng hội đồng giám mục tiến hành từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2018 tại Giáo hoàng Học viện Mẹ Giáo hội thuộc con đường Tân Dự Tổng ở Roma, với mục đích góp ý với các nghị cụ sẽ nhóm họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 tại Vatican từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm nay về đề tài Đức tin người trẻ và sự phân định ơn gọi. Chính Đức Thánh Cha khi thông báo tiền Thượng Hội đồng Giám mục này vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư mùng 4 tháng 10 năm ngoái đã nói rằng với con đường này, giáo hội muốn đặt mình lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm, đức tin và cả những nghi ngờ, phê bình của người trẻ. Chúng ta phải lắng nghe người trẻ. Vì thế, những kết luận của khóa họp tiền thượng hội đồng giám mục này sẽ được chuyển tới các nghị phụ.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài giảng Thánh lễ an táng Đức Cố Tổng Giáo mục Phaolô tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, trong Thánh lễ an táng Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn sáng 17 tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Phêrô bắt đầu bài giảng như sau.
Chúng ta hãy để ra vài phút để suy niệm lại lời Chúa vừa được ban phát cho chúng ta. Với cái niềm tin, lời Chúa là lời hằng sống, là lời ban sự sống, và lời ban cho cộng đoàn đang hiện diện trong chính cái bối cảnh của thánh lễ này, là lời được ban cho mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta hãy suy niệm từ cái đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đứng trước cái chết, đứng trước thập giá, đứng trước những cái khổ cực đang chờ đợi Ngài. Thì lẽ dĩ nhiên, Ngài phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Ngài phải cầu nguyện cho cái đoàn môn đệ rất là yếu ớt mà Ngài còn để lại ở giữa thế gian với trăm nghìn thử thách. Và Ngài còn cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ tin vào Ngài nhờ lời rao giảng của các tông đồ của Ngài. Nói một cách khác, trước giờ chết, Chúa Giêsu để tâm trí cho mỗi người trong chúng ta, và thậm chí chúng ta có thể nói Ngài quên đi cái thân phận, Ngài quên đi những cái đau khổ đã, đang và sắp diễn ra trong cuộc đời của Ngài để chỉ nghĩ đến chúng ta. Cho nên lời cầu nguyện mà chúng ta vừa nghe cũng được gọi là lời nguyện của vị Thượng Tế, tức là Chúa Giêsu cầu nguyện không phải với tính cách là con mà thôi, mà Ngài cầu nguyện còn với tính cách là linh mục. Ngài cầu nguyện với tính cách là của lễ sắp được hy tế. Cho nên lời cầu nguyện của Ngài nó có một cái giá trị rất là đặc biệt. Và vì vậy mà chúng ta tin vào lời cầu nguyện của Ngài phải được thực hiện, và có thể nói nó đang thực hiện trong những giây phút chúng ta đang hiện diện ở đây. Nước Chúa được đón nhận, nước Chúa sẽ được lan tỏa. Ngài nói cái niềm tin đó rất rõ ràng. Và Ngài nói cái niềm tin đó là vì Ngài tin chẳng những vào các môn đệ và cả những thế hệ tương lai của các môn đệ. Ngài tin rằng những người đó dù có nhiều cái khuyết điểm, nhiều cái giới hạn, kể cả tội lỗi và sa ngã, Ngài vẫn tin. Như Ngài đã tin ở 12 vị tông đồ mà Ngài tha thiết cầu nguyện trước khi chuyển chọn. Và mặc dù Ngài thấy tất cả những phản bội và yếu đuối, Ngài vẫn tin và đã sai đi. Và Ngài sai đi cho đến tận cùng thế giới. Vậy thì Ngài dựa trên cái nền tảng nào để mà thể hiện cái niềm tin đó? Chắc chắn phải có nhiều cái nền tảng. Nhưng ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em, cái nền tảng đó là sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, sự hiệp nhất của Chúa Con và Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta đi thêm một bước nữa, thì giáo hội đã đón nhận cái sự loan báo của Đức Kitô đã sống cái loan báo này như thế nào. Cả cái lịch sử của giáo hội không gì khác hơn là luôn luôn để thể hiện cái tin mừng, lời rao giảng của Chúa. Và giáo hội cả 2000 năm với tất cả những giới hạn của con người, cảm ơn Chúa vẫn luôn luôn trung thành. Và nếu có những lúc cảm thấy xa đi cái ơn gọi, cái con đường của Chúa, thì giáo hội biết cảnh tỉnh. Và Vatican thứ hai là một sự nhắc nhở, một sự dừng lại, một sự xét mình, để rồi đứng lên canh tân trong cái đời sống của mình. Ở đây tôi xin được phép đọc một đoạn mà tôi coi như nó là cái chủ đề của cái bài chia sẻ của tôi. Đó là tôi chọn một vài câu trong cái văn kiện đầu tay của Đấng Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô, rất là thời dân, Ecclesiam Suam, Giáo Hội của Chúa. Vào giờ phút này của lịch sử thế giới, sự đối thoại là thái độ mà Hội Thánh cần có khi tiếp xúc với nhân loại. Đức Tổng Phaolô của chúng ta đã được đào tạo, huấn luyện và lớn lên trong chính cái bầu không khí của Vatican thứ hai. Và vì vậy cho nên Ngài trở về nước với một cái đầu óc ấp đầy những cái tư tưởng canh tân, đổi mới của Vatican. Mà không phải chỉ những tư tưởng, mà đã thấy những hành động, và những hành động có nhiều khi rất là mới mẻ. Cho nên khi Ngài về nước thì anh em chúng tôi cũng có hơi thấy giật mình, vì thấy tư tưởng của anh em nó có nhiều cái khác biệt. Cho nên có người thì cho rằng Ngài cấp tiến, có nhiều người thì tôi nghĩ là đùa thôi, cho Ngài là đỏ. Và như ban nãy trong tiểu sử đã nói, Ngài cũng đã làm giám đốc Đại chủng viện Đà Lạt từ năm 1975 cho đến năm 1996. Và Ngài chuyên dạy về siêu hình học, Kitô học, Chúa Ba Ngôi, cầu nguyện, và nhiều nơi khác Ngài dạy về Chúa Thánh Thần. Và nếu nói Bùi Văn Độc với tính cách giáo sư thì ai cũng bày tỏ sự khâm phục và lòng biết ơn. Tôi không muốn nói về Bùi Văn Độc với tính cách giáo sư, nhưng tôi có thể để lại cho anh em và các chị nữ tu ở đây có thể chia sẻ cho nhau. Tôi cũng có thể nói về Đức Tổng Phaolô với tính cách là nhà đào tạo, cũng không thể nói nhiều. Tôi chỉ có thể nói với anh chị em, nếu sau 75 mà Đại chúng viện Minh Hòa Đà Lạt không có một Bùi Văn Độc thì chừng 3-4 năm sẽ đóng cửa, vì Ngài đã cầm cự với một cái Đại chúng viện rất là mới mẻ. Và Ngài đã để lại một cái ảnh hưởng rất lớn. Sáng nay khi mặc áo lễ thì có một cha tới bắt tay tôi, thì tôi chỉ vào mặt của Ngài và tôi nói: cha nhớ là Đức Tổng đã đào tạo cha, và đã đào tạo cha trong cái khung cảnh cha chịu chức 1977,
Và suốt 10 năm cha không ra khỏi chủng viện, cha không được đi làm việc cùng với 5 cha khác nữa. Thì với 6 ông cha ở trong chủng viện suốt 10 năm làm cái gì? Là để sống và hợp tác với cha bề trên. Nhờ Ngài là con người đào tạo, đã biến 6 cha trở nên 6 giáo sư. Và bây giờ nhiều linh mục cũng đã gọi các cha là cha giáo của mình với lòng biết ơn. Tôi cũng không muốn nói nhiều về cái tính cách nhà đào tạo. Các đức cha đã sống những ngày cuối cùng với Ngài thì cũng đủ để thấy Ngài là con người cầu nguyện. Vì Ngài cũng đã dạy về cái môn cầu nguyện ở Đại Chúng Viện Hà Nội. Và các cha cũng nhớ những cái bài cầu nguyện của Ngài. Và chúng ta thấy, chúng ta đây là các đức cha, thấy Ngài đã cầu nguyện ở bên mộ của đức đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Thuận như thế nào. Và thấy rằng Ngài đang ở lại trong cái nhà nguyện Đức Mẹ cầu thang, thầm lặng cúi đầu để cầu nguyện như thế nào. Và thấy Ngài đã cứ nhắc đi nhắc lại trước khi cử hành thánh lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành: áo lễ của tôi đâu, áo lễ của tôi đâu. Nhắc lại cái câu chuyện mãi bây giờ anh em mới biết nhiều, là khi chúng tôi còn đang mãi mê chiêm ngưỡng vui vẻ chụp hình ở nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ, là nhà thờ hiệu tòa mà tòa thánh đã trao cho tôi, thì Ngài vào tòa giải tội để xin tội. Và trên con đường sau khi đã gặp Đức Giáo Hoàng thì xem ra Ngài có đi lạc đường. Mặc dù vậy, Ngài nói với cha đi theo Ngài: hãy mở cái gói quà của Đức Giáo Hoàng. Và Ngài lấy cổ tràng hạt và Ngài bảo rằng: tôi sẽ dùng cổ tràng hạt này suốt đời. Và như anh em ở đây cho tôi biết, cổ tràng hạt đó hiện tại đang nằm trong tay Ngài ở trong quan tài. Nhưng mà tôi cũng không nói về Ngài là người cầu nguyện. Nhưng mà nơi con người của Ngài, nó có một sự xuyên suốt, ít nhất đối với tôi, là từ khi chịu chức linh mục 1970 cho đến khi Ngài được Chúa gọi về. Cái sự xuyên suốt đã ảnh hưởng tới tư tưởng, tới cái cuộc sống, tới cái cách ăn nói của Ngài. Và ngay cả cái logo mà Ngài chọn, Chúa là niềm vui của tôi, đó là đối thoại cứu độ. Khi Ngài trở về nước, Ngài hay dùng cái chữ đó để nói với chúng tôi, mà nói với chúng tôi trong cái bối cảnh 1970-1975 thì chúng tôi khó chấp nhận. Nhưng Ngài vẫn khẳng định, và Ngài đã sống cái đối thoại cứu độ đó cho đến giây phút chót. Người ta sẽ gọi rằng cái ông này đỏ, người ta sẽ gọi rằng ông này cấp tiến, người ta sẽ gọi rằng ông này thơ ngay, đủ hết các cái chỉnh từ. Nhưng tôi thì tôi nói với tất cả cái lương tâm, đó là một con người sống cái lý tưởng của mình, sống cái sự xác tín của mình. Vì nếu không có đối thoại và là đối thoại cứu độ thì không có Thiên Chúa, không có ơn cứu độ. Vì xét cho cùng, đối thoại chính là cái nếp sống của giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần. Đối thoại chính là cái mầu nhiệm nhập thể làm người, đến với con người, chấp nhận thân phận con người. Cho nên khi Đức Tổng Phaolô đem cái ý tưởng mà Ngài đón nhận từ cộng đồng, đem cái ý tưởng mà Ngài đã trích ra từ trong cái thông điệp Ecclesiam Suam, thì Ngài đã cảm nghiệm được rằng đó là chân lý. Và với những cái đoạn tôi trích dẫn thì anh chị em cũng xác tín rằng dù chúng ta nói cái gì, thật sự ra lúc bây giờ trong cái văn kiện không dùng cái chữ dialogus vì chưa có, mà dùng cái chữ colloquium. Còn là cùng là nói với nhau, tức là có nói, có nghe, có lắng nghe, có nói, có trao đổi, có làm cho nó sáng tỏ, có đi đến cái đồng tình. Có cái thái độ đó, không có cái thái độ loại trừ, không có cái thái độ kết án, thì mới có thể đem cái tin mừng, mới có thể chia sẻ cái tin mừng, mới có thể nói về cái vẻ đẹp, nó có về giáo hội, và giáo hội phải sống cái đối thoại đó, thì người ta mới có thể có lý do để tin vào giáo hội. Nếu Đức Tổng Phaolô đây, Ngài muốn nói với chúng ta ở đây một lời, vì khi Ngài nằm xuống, Ngài chưa nói được cái lời đó, thì xin phép Đức Tổng Phaolô, với tính cách là một cái người Anh, tôi tưởng rằng cái lời cha nói sẽ là lời này, trích từ trong thư của Thánh Phaolô thứ hai gửi Timôtê chương 4 câu 7. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y Sê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, trong thánh lễ an táng Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn sáng 17 tháng 3 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Kinh lạy Cha và nghi thức bè bánh, chuẩn bị chúng ta hiệp lễ với Chúa Giê-xu và với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung hàng tuần sáng thứ Tư 14 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: trong bữa tiệc cuối cùng, chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu bẻ bánh, sau khi cầm lấy bánh và chén rượu tạ ơn Thiên Chúa Cha. Trong phụng vụ thánh thể của thánh lễ, việc bẻ bánh tương ứng với hành động này được đi trước bởi lời kinh mà Chúa đã dạy cho chúng ta, nghĩa là kinh lạy Cha. Các nghi thức hiệp lễ bắt đầu như thế, bằng cách kéo dài lời chúc tụng và khẩn nài của lời nguyện thánh thể, với việc cùng nhau đọc kinh lạy Cha. Đây không phải là một trong các lời kinh Kitô, mà là lời kinh của Con Thiên Chúa. Đó là lời kinh vĩ đại Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Thật vậy, được trao cho chúng ta trong ngày lãnh bí tích rửa tội, kinh lạy Cha làm vang vọng lên trong chúng ta cùng các tâm tình của Chúa Giê-xu Kitô. Khi chúng ta cầu nguyện với kinh lạy Cha, chúng ta cầu nguyện như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện. Đó là lời kinh Chúa Giê-xu đã đọc và đã dạy chúng ta. Khi các môn đệ xin với Chúa, lạy Thầy xin dạy chúng con cầu nguyện như Thầy cầu nguyện. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện như thế, thật đẹp biết bao cầu nguyện như Chúa Giê-xu. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, theo các lời người dạy, chúng ta dám hướng tới Thiên Chúa Cha và gọi người là Cha, Bởi vì chúng ta đã được tái sinh như con cái của người, qua nước và thánh thần. Thật thế, không ai có thể gọi người một cách thân tình là Abba, cha, nếu đã không được Thiên Chúa sinh ra. Nếu không có linh hứng của Chúa Thánh Thần, như Thánh Phaolô đã dạy. Chúng ta phải suy nghĩ, không ai có thể gọi Ngài là cha mà không có sự linh hứng của thần khí. Biết bao nhiêu lần có người nói, lạy cha chúng con mà không biết điều mình nói. Bởi vì đúng, Ngài là cha, nhưng bạn có cảm thấy rằng khi bạn nói cha, Ngài là cha, cha của bạn, cha của nhân loại, cha của Chúa Giêsu Kitô không? Bạn có một tương quan với người cha này hay không? Khi chúng ta cầu nguyện, lạy cha chúng con, chúng ta nối liền với Thiên Chúa Cha là đấng yêu thương chúng ta. Nhưng thần khí ban cho chúng ta sự nối kết ấy, tâm tình là con cái của Thiên Chúa ấy. Có lời kinh nào tốt đẹp hơn lời kinh được Chúa Giêsu dạy để chuẩn bị chúng ta hiệp thông bí tích với Ngài? Ngoài thánh lễ ra, kinh lạy cha còn được đọc ban sáng và ban chiều, trong kinh sáng và kinh chiều. Như thế, thái độ con thảo đối với Thiên Chúa và tình huynh đệ đối với tha nhân góp phần vào việc trao ban cho các ngày sống của chúng ta hình thái Kitô. Trong kinh của Chúa, trong kinh lạy cha, chúng ta xin lương thực hàng ngày. Trong đó chúng ta cần để sống như con cái của Thiên Chúa. Chúng ta cũng khẩn nài ơn tha cho các tội lỗi của chúng ta, và để xứng đáng nhận ơn tha tội của Thiên Chúa, chúng ta dấn thân tha thứ cho kẻ đã xúc phạm đến chúng ta. Và điều này không dễ. Tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta không dễ. Đó là một ơn mà chúng ta phải xin. Lạy Chúa, xin dạy con tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con. Đó là một ơn. Với các sức lực của mình, chúng ta không thể. Tha thứ là một ơn của Chúa Thánh Thần. Như vậy, trong khi mở rộng con tim của chúng ta cho Thiên Chúa, kinh lạy cha chuẩn bị chúng ta cho tình yêu thương huynh đệ. Sau cùng, chúng ta còn xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi sự dữ, làm cho chúng ta xa cách Ngài và chia rẽ chúng ta với các anh chị em khác. Chúng ta hiểu rõ rằng, đó là các lời xin rất thích hợp để chuẩn bị chúng ta cho việc hiệp lễ thánh. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Thật vậy, những gì chúng ta xin trong kinh lạy cha được kéo dài bởi lời cầu của vị linh mục nhân danh mọi người khẩn nài như sau. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban bình an cho các ngày sống của chúng con. Và rồi nó nhận được một loại dấu ấn trong nghi thức trao ban bình an. Điều đầu tiên chúng ta xin nơi Chúa Kitô là ơn của sự bình an, rất khác với sự bình an của trần gian, làm cho giáo hội lớn lên trong sự hiệp nhất và trong bình an, theo ý muốn của Ngài. Rồi với cử chỉ cụ thể trao đổi với nhau, chúng ta diễn tả sự hiệp thông với giáo hội, và tình yêu thương đối với nhau trước khi rước lễ. Đức Thánh Cha giải thích thêm cử chỉ trao ban bình an như sau. Trong lễ nghi Latinh, việc trao đổi dấu chỉ của sự bình an từ thời xa xưa, được đặt trước khi hiệp lễ, nhắm tới việc hiệp thông thánh thể. Theo lời cảnh cáo của Thánh Phaolô, không thể hiệp thông vào bánh duy nhất, khiến chúng ta thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô mà không thừa nhận nhau được hòa giải bởi tình huynh đệ. Hòa bình của Chúa Kitô không thể đâm rễ sâu trong một con tim không có khả năng sống tình huynh đệ, và tái lập nó sau khi đã làm cho nó bị thương. Hòa bình chính Chúa ban cho, Ngài ban cho chúng ta ơn tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng ta. Cử chỉ hòa bình, được theo sau bởi việc bẻ bánh, ngay từ thời các tông đồ, đã trao ban tên gọi cho toàn việc cử hành thánh thể. Được Chúa Giêsu hoàn thành trong bữa tiệc ly, việc bẻ bánh và cử chỉ mạc khải đã cho phép các môn đệ nhận ra Chúa sau khi Ngài sống lại. Chúng ta hãy nhớ tới hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Khi nói về cuộc gặp gỡ với Chúa phục sinh, họ kể lại. họ đã nhận ra Ngài trong việc bẻ bánh như thế nào. Việc bẻ bánh thánh thể được kèm theo bởi lời khẩn nài, lạy chiên Thiên Chúa, là hình ảnh Thánh Gioan Tẩy Giả đã dùng để chỉ nơi Chúa Giêsu, đấng lấy đi tội lỗi của trần gian. Hình ảnh Kinh Thánh Chiên Con nói về ơn cứu độ. Trong bánh thánh thể bị bẻ ra cho sự sống của thế giới, cộng đoàn cầu nguyện nhận biết chiên con đích thật của Thiên Chúa, nghĩa là Đức Kitô cứu thế, và khẩn nài Ngài, xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con. Xin thương xót chúng con, xin ban bình an cho chúng con, là các lời khẩn nài, từ kinh lạy cha cho tới việc bẻ bánh, giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn tham dự vào tiệc thánh thể, là suối nguồn của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các anh em khác. Chúng ta đừng quên lời cầu vĩ đại này, lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, và nó là lời mà Ngài đã cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Và lời cầu nguyện này chuẩn bị cho chúng ta hiệp lễ. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp và Thụy Sĩ, đặc biệt các thành viên cộng đoàn Đại Kết Tay Dê, giới trẻ các trường cao học Pháp, và các nhóm tín hữu của các giáo phận Angers và Puy. Ngài mời gọi họ chuẩn bị tâm hồn mừng lễ phục sinh bằng cách củng cố niềm an bình của Chúa Kitô trong con tim, sống tình huynh đệ và chữa lành nó khi nó bị thương tích. Chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ireland, Na Uy, Australia, Trung Quốc, Indonesia và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu mong mùa chay là thời gian ơn thánh và canh tân tinh thần cho họ và gia đình họ. Trong các nhóm Đức, Đức Thánh Cha đặc biệt chào cộng đoàn trường huấn nghệ Friedrich Lissmann. Trong các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha chào thành viên hiệp hội lãnh đạo toàn cầu cho việc đào tạo các chính quyền địa phương. Các tín hữu La Zdipico và Coimbra. Ngài cầu mong con đường chuẩn bị của mùa chay mang lại nhiều hoa trái cho các quyết tâm dấn thân quảng đại trong cuộc sống Kitô và giúp canh tân các cộng đoàn trong nỗ lực diễn tả lòng thương xót và hòa bình. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho biết, những người mắc tội trọng không được lên rước lễ nếu trước đó đã không được tha tội trong bí tích hòa giải. Mùa chay là dịp đến lãnh bí tích này. Chào các tín hữu vùng Trung Đông, Đức Thánh Cha mời gọi họ để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong nỗ lực hoán cải cuộc sống, được thanh tẩy khỏi tội lỗi để phục vụ Chúa và tha nhân, theo khả năng và vai trò riêng của từng người. Trong các nhóm Ý, Đức Thánh Cha chào các nhóm giáo xứ, cách riêng tín hữu vùng Castellaneta, do Đức Giám mục Claudio Maniago hướng dẫn. Các sinh viên học sinh và cựu học sinh Salesian, tỉnh Livorno, Đức Thánh Cha cầu mong cho cuộc hành hương củng cố lòng tin của từng người, giúp họ lớn lên trong tình bác ái và dấn thân phục vụ công ích. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc họ đừng quên lời Chúa Giêsu hứa luôn ở cùng các môn đệ mọi ngày và hiện diện trong nhiều cách thế khác nhau. Mỗi người hãy ý thức trách nhiệm của mình và không mệt mỏi tín thác nơi Chúa Kitô và phổ biến tin mừng của Chúa khắp mọi nơi. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm thứ Tư 14 tháng 3 vừa qua. Tại quảng trường Thánh Phêrô, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến,
một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Walter Bugard, vị linh mục hăng say thắp sáng đức tin cho dân Chúa. Cha Walter Bugard là một nhà giảng thuyết vĩ đại của nước Mỹ. Ngài là khoa trưởng của các nhà giảng thuyết Mỹ. Ngài nổi tiếng về những bài giảng chính xác, trau chuốt và cẩn thận. Ngài đã xuất bản 12 bộ sưu tập các bài giảng, và một tác phẩm được đọc rất nhiều, đó là cuốn Giảng thuyết, Nghệ thuật và Sự trau luyện. Sau khi chia sẻ về hành trình ơn gọi của Ngài và tầm quan trọng của việc giảng thuyết, cha đã chia sẻ tiếp như sau. Sau khi một bài báo Newsweek, trong đó Ken Woodward cho in danh sách của Taylor University về 12 nhà giảng thuyết hiệu quả nhất trong thế giới nói tiếng Anh. Được là người Công giáo duy nhất trên danh sách đó, thì tôi cũng hơi sợ sợ. Nhất nữa, nó lại liên quan tới tình trạng của những nhà giảng thuyết Công giáo khác. Phản ứng thường có và cứ lớn dần nơi những người nghe tôi giảng vẫn là sự ngạc nhiên lớn đối với tôi. Đúng là một nguồn kỳ diệu bất tận khi người ta, trong mọi môi trường sống, nói với tôi điều gì đó họ nghe hay đọc được trong buổi thuyết trình của tôi đã đem lại cho họ hướng đi mới, niềm hy vọng mới và niềm vui mới như thế nào. Rao giảng không phải là công việc dễ dàng. Nó đòi hỏi tôi toàn bộ, kể cả việc nghiên cứu, khoảng 40 đến 60 tiếng đồng hồ để sản xuất ra một bài giảng mà tôi gọi là bài giảng chấp nhận được. Những tiếng đồng hồ chuẩn bị đó không phải chỉ là ngồi xuống đánh máy, nhưng tôi phải lấy những kinh nghiệm của tuần lễ trước, tôi tìm cách nói nhắm vào các nhu cầu, những niềm vui, những hy vọng và các nỗi sợ của cộng đoàn. Điều đó chính là sứ điệp căn bản của các khóa hội họp rao giảng lời Chúa của chúng tôi. Quyền bính là một trong những vấn đề mà tất cả chúng ta đều phải đối diện, chẳng những đối với tôi là những người được truyền chức, mà cả với từng Kitô hữu, nó vẫn là một vấn đề đối với tôi trong cái trật tự thực tiễn. Tôi đã từng thấy nó bị lạm quyền và từng thấy cái hệ quả nó tạo ra trên các linh mục. Năm 1968, Đức Hồng Y. O. Bolle của Washington triệu tập 48 linh mục trong tổng giáo phận của Ngài là những người đã biểu lộ sự chống cưỡng lại tông huấn Humanae Vitae và ra lệnh cho họ hoặc là tuyên bố rút lại hoặc bị huyền chức. Hơn một nửa đã rời bỏ hàng ngũ linh mục. Cùng lúc đó, tôi đang ở tổng giáo phận Baltimore và đã bày tỏ thái độ không hoàn toàn chấp nhận sự tuyệt đối của lệnh cấm đó. Hồng Y. Sehan viết cho mọi người chúng tôi là những kẻ đã đặt vấn nạn và hỏi, liệu quý cha có thể nào trong các bài giảng, trong tòa giải tội và trong việc tư vấn trình bày giáo huấn của Humanae Vitae như giáo huấn chính thức của giáo hội được không? Tôi trả lời, dĩ nhiên là được, con không nghĩ là sẽ làm gì khác. Hai phương cách hành xử quyền bính đó cách xa nhau hàng bao nhiêu năm ánh sáng. Biết bao bạn đồng môn của tôi đã rời bỏ chức linh mục. Điều gì đã giữ tôi lại? Câu trả lời của tôi là tôi chưa bao giờ tìm thấy có điều gì trên đời lôi cuốn tôi hơn là sứ vụ linh mục. Nó đã như thế ngay từ đầu rồi, và vẫn cứ như vậy. Đương nhiên, đã có những lần tôi cũng thích có một gia đình. Mỗi đêm tôi lên giường một mình, và đôi lúc cảm nhận một sự cô đơn đã được gói ghém sẵn vào đời linh mục. Tuy nhiên, đấy không phải là vấn đề trầm trọng đối với tôi. Qua việc du hành, giảng dạy và thuyết trình, tôi đã thu thập được vô số bạn bè, và họ vẫn đang là một thứ giải thoát cho tôi. Một điều nữa mà giúp tôi nhiều lắm, đó là được sống trong cộng đoàn dòng tên. Sự hiện hữu của dòng tên
vẫn là điều sống còn cho chức linh mục của tôi. Tôi thấy sống một mình như linh mục ở xứ đạo là nơi khắc khe. Sự kết hợp của việc sống trong cộng đoàn và có thể hành xử tài năng của mình trong nhiều phương cách khác nhau đã làm cho đời sống tôi sung mãn. Trong một phân tích cuối cùng, thì tôi vẫn thưa rằng tôi chưa hề tìm thấy điều gì so gần được với chức vụ linh mục về một cuộc sống lôi cuốn và thỏa lòng như vậy. Tôi nghĩ rằng sứ vụ linh mục cho ta rất nhiều cơ hội để sử dụng năng khiếu của mình. Chẳng hạn, làm sao tôi đã gia nhập vào được dự án rao giảng lời chân lý? Ngành dạy học của tôi là giáo phụ. Lúc ấy, tôi đang là chủ bút của tờ nghiên cứu thần học dưới quyền linh mục John Coney Murray. Từ năm 1946 đến năm 1967, khi cha Murray mất năm 1967, thì tôi trở thành chủ bút chính, và thế là gắn liền với tờ tạp chí ấy chẳng 40 năm. Sau đó, vào tuổi 76, tôi sẽ làm gì đây với cuộc đời còn lại? Một việc gì đó có thể xài được những năng khiếu cá biệt của tôi, như là truyền thông, thuyết trình, rao giảng, viết lách. Dự án rao giảng lời chân lý này hóa ra lại trở thành một nỗ lực để trau dồi việc rao giảng về công lý. Năm 1991, cha Ray Kemp, một linh mục triều thụ phong linh mục năm 1967, được Hồng Y Hickey bổ nhiệm để phụ giúp tôi phát triển dự án rao giảng. Cha Kemp thật là tuyệt diệu đối với hàng linh mục lẫn giáo dân và là một điều học viên vô cùng thông thạo cho dự án này. Chúng tôi đã có hơn 60 khóa hội họp học 5 ngày tại Úc, Jamaica, Canada và trong 22 tiểu bang của Mỹ. Dự án đã và đang thành công lớn, và thời khóa biểu của chúng tôi gần như đầy kín cho 2 năm sắp tới. Một khía cạnh tuyệt vời của 6 năm qua là rao giảng lời chân lý, là một trong những dự án mà tất cả mọi điều tôi đã làm hay đã dự phần đều được liên kết lại. Tôi ý thức được những món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi đều có hiệu quả trong việc giúp người ta trở thành những người con tốt hơn. Tôi ý thức được những món quà mà Thiên Chúa đã ban tặng cho tôi đều có hiệu quả trong việc giúp người ta trở thành những con người tốt hơn, những Kitô hữu tốt hơn, yêu mến giáo hội nhiều hơn. Ngay cả trong thời buổi khủng hoảng này, tôi tin rằng là một linh mục, tôi có khả năng để dâng hiến một điều gì đó cho thế giới mà tôi không thể làm được trong bất kỳ một chức năng nào khác. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tiếng thì thầm trong trái tim con, tiếng gọi của Chúa trong con, tình đem về tâm tư thao thức. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì? Con lòng chưa có nghe không, giữa đời con vẫn chờ mong, chiều mưa buồn tim con bối rối. Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi, Chúa muốn con làm gì?
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc sống cần có những luật lệ quy tắc để giúp con người hành động cho đúng và xã hội được trật tự. Trong đời sống đức tin, Thiên Chúa cũng ban lề luật, giúp cho con người sống trọn đạo hiếu làm con cái Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 118 đã ca ngợi lề luật là mặc khải của Thiên Chúa dành cho dân Israel. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Luật Chúa quý hơn vàng muôn bạc triệu, giúp con người giữ được tuổi xuân trong trắng. Luật Chúa là sự khôn ngoan vô lượng, khiến tác giả Thánh Vịnh luôn yêu mến, ấp ủ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Luật Chúa là ánh sáng đưa dẫn con người vượt qua những cơn mê và bóng tối sự dữ. Xưa trên núi Sinai, Thiên Chúa trao cho ông Mô-xê hai bia đá có khắc 10 giới răn. Ông đã làm một cái hòm để đựng, gọi là hòm bia giao ước. Hòm bia được đặt ở trong lều, ở trung tâm trại của Israel, và được gọi là lều giao ước. Ngày ấy, Thiên Chúa nhận dân Israel làm dân riêng, và hứa sẽ che chở cho họ. Còn dân thì hứa trung thành thờ phượng một mình Thiên Chúa và tuân giữ luật người ban. Thế nhưng, lịch sử cho thấy, dân Israel đã phản bội Thiên Chúa. Họ chạy theo thờ cúng các thần của dân ngoại. Vì thế, Thiên Chúa đã ký kết với dân một giao ước mới. Giao ước được ký bằng máu của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu đến đem lại cho luật Mô-xê một giá trị đích thực. Người đã khẳng định với các môn đệ rằng, anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thời cựu ước, luật Chúa được ghi trên phiến đá. Khi Đức Giê-xu đến, người đã nội tâm hóa các điều luật và ghi vào tận sâu thẳm trái tim con người. Đó chính là luật yêu thương. Luật đó không ghi lại bằng chữ viết, nhưng bằng hành động cụ thể. Đức Giê-xu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Người đã sống đến tận cùng của tình yêu, đã trao hiến chính bản thân mình trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Xác tín về sứ mệnh của Đức Giê-xu, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã khẳng định, cứu cánh của lề luật là Đức Kitô, khiến bất cứ ai tin đều được nên công chính. Với Đức Giê-xu, tất cả các điều luật của Chúa chỉ tóm gọn trong một điều. Đó là luật yêu thương. Ai sống trọn chữ yêu, người đó đã chu toàn lề luật. Tin Mừng kể lại, có những kinh sư và biệt phái giữ luật Chúa một cách máy móc. Họ giữ luật chỉ để khoe khoang mà thiếu lòng yêu mến. Con người ngày nay xem luật Chúa như một gánh nặng cổ hũ. Họ thích tìm sự dễ dãi tự do. Trong Sứ Điệp Mùa Chay, Đức Thánh Cha Francisco cảnh tỉnh mọi tín hữu, đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trong tâm hồn trở nên nguội lạnh. Khi không còn tuân giữ lời Chúa dạy, con người rơi vào cảnh sống vô luân bi thảm. Vì vậy, cần phải phân định để nhận ra dấu vết tốt lành và lâu bền đến từ Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa là người cha nhân ái, chúng con xin hết lòng tạ ơn cha, vì cha đã ban cho chúng con những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với cha là nguồn hạnh phúc. Và hơn nữa, cha còn cho chúng con được tham dự vào giao ước vĩnh cửu được ký kết bằng máu Chúa Kitô, con một yêu dấu của cha. Xin giúp chúng con trung thành tuân giữ luật cha. Nhờ đó, chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời. Amen.
Hơn nghìn người bằng lúc gian nan, biết điều gì muôn lối con đi. Đời phong trần tha phương nếu Chúa ơi, Chúa muốn con làm chi? chưa muốn con làm gì, mắt lệ còn ngập trông, giữa đời còn vẫn lênh đênh. Ngày qua ngày tim con thao thức, Chúa ơi, chưa muốn con làm chi, chưa muốn con làm gì. Giữa đời tình bước chân con đơn côi đi hoài, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Đêm về mắt ngủ nhưng lòng háo hức, suốt đời con kiếm tìm, tìm Chúa mãi luôn không thôi. Tâm hồn còn bao khát khao chưa nguôi, khi nào con được an nghỉ trong Chúa thì tim con hay xuyên sao bồi hồi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong, nơi Ngài đời con nấm hoa xinh tươi. Chúa là hạnh phúc con luôn trông mong.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.